Mầu nhiệm phục sinh. Giảng lễ Chúa Nhật phục sinh. Cha Phạm Gia Thụy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, nếu trong đêm phục sinh mà anh chị em đã tham dự đầy đủ, thì trong bài tụng ca phục sinh có một câu hỏi rất lớn và kèm theo đó là một ít gợi trả lời. Câu hỏi đó ở trung tâm cái bài đó là như thế này: ta sinh ra nào ích chi nếu không được cứu độ? Vừa là dấu hỏi, vừa là một dấu than cho tất cả chúng ta làm người. Phải nói câu hỏi đó muốn nói cái gì vậy? Muốn đặt lại toàn diện cuộc sống của chúng ta, mỗi người sinh ra với thời thế khác nhau, sống một thời gian khác nhau, và cũng kết thúc bằng cái biến cố là khuất khỏi cái lịch sử trần gian này, và đi vào đâu thì không ai biết. Mà vì thế cho nên suốt cuộc sống mấy chục năm dưới đất này, nếu là dài lắm, chúng ta cứ lúng túng tìm kiếm tất cả mọi chuyện, từ cái ăn, cái mặc và cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Nhưng mà thế nào gọi là hạnh phúc? Tại vì có những người có một nhà lầu không đủ, lại còn tìm đầu cơ để cả có được cả một cái dãy phố nữa kia. Rồi có những người gọi là kiếm một ngày dư ăn hàng ngày không đủ, lại còn tích lũy hàng tỷ với bất kỳ một giá nào, một cái khổ, một cái đau khổ nào cho người khác mình cũng làm. Cho nên khi mà gợi cái câu hỏi đó thì muốn nhắc lại tất cả cái chúng ta đây, Chúa dựng nên là tinh thần, và tinh thần đó tìm cái gì trong cái mấy chục năm sống của mình ở dưới đất này. Chúng ta biết là một con người đã trả lời cái kinh nghiệm về câu này rất sớm là Thánh Teresa hài đồng Giêsu, là tại vì khi Ngài mới 8-9 tuổi thì Ngài đã đặt dấu hỏi như vậy trên đời của Ngài, và từ đó trở đi thì Ngài hoàn toàn cuốn hút ở trong thân Chúa, và cuộc đời đó hoàn toàn vắn gọn nhưng mà thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn. Và cái câu trả lời Ngài đã đón nhận từ Thiên Chúa mà đến tìm gì ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên câu hỏi đó muốn nói cho chúng ta như thế này: trong hành trình làm người của chúng ta muốn tìm gì thì tìm, nhưng mà vẫn kết thúc bằng chuyện là cái luật tan rã và hư đi mất. Mà vì trong loài người của chúng ta thì tìm cái cách dựa vào nhau mà sống, có những cái dựa chính đáng, có những cái dựa làm sai lạc tất cả cuộc đời của chúng ta đi. Ví dụ một khuôn mặt trần gian mà chúng ta đang biến thành như một thứ thần để mà bao che, hộ phụ cho chúng ta đủ thứ tất cả. Kinh Thánh gọi cái đó là ngẫu tượng. Ngẫu tượng hoặc là mình chịa ra cái ông thần đó, hoặc là mình tự tạo ra một khuôn mặt trần gian nào đó, ghép vào đó nào là đạo đức nọ, là đạo đức cứ kia, vân vân và vân vân. Và người đó quả thật có làm một việc, một vài việc anh hùng hay là một vài cái lợi ích cho dân tộc, rồi chúng ta coi là người dẫn đường cho chúng ta được không? Cái bế tắc tuyệt đối đó là người ấy chết và chúng ta cũng chết. Hai cái điều đó không thể nào tách với nhau được. Cho nên không ai là người chỉ đạo cho chúng ta hết, và cũng không ai là người mà có được một lời giải đáp mà chúng ta gọi là giải phóng cho cái dấu hỏi, cho băn khoăn cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải đọc được như vậy thì chúng ta mới hiểu được đêm phục sinh Chúa đã trả lời cho chúng ta cách thế như thế nào. Tại vì liền sau cái dấu hỏi đó, nếu chúng ta theo dõi các cái lời sau thì sẽ có cái lời ca tụng rất lạ: đêm nay trời với đất giao duyên với nhau. Đêm nay giữa người và Thiên Chúa có một cuộc giao duyên lạ lùng, cho đến nỗi hòa nhập vào nhau một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Đó là cái biến cố phục sinh mà Thiên Chúa đã làm ra trong Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Tại vì giữa người ta, một người đã chết mà ngày hôm nay đã sống lại, và không phải sống lại bằng cách là lấy lại cái khuôn khổ của cuộc sống của chúng ta vất vả, tù túng, chật chội, mang ở nơi mình tất cả những ham muốn, để rồi cuối cùng lại chết đi. Cái đó không phải là sống lại, không phải là mầu nhiệm chúng ta nói ở đây, mà là một con người sau khi đã qua cái hành trình này và trong ý định nhiệm màu của Thiên Chúa lãnh lấy cái tội lỗi và sự chết của chúng ta, đã hủy diệt nó tận gốc ở nơi thập giá. Và vì thế cho nên con người trong nhân tính đấy là Đức Giêsu mang tất cả chúng ta ở nơi Ngài, và nhân tính đó được Thiên Chúa lôi kéo vào trong tất cả sự sống của Thiên Chúa qua thần khí của Ngài. Vì thế mà nhân tính của Chúa Giêsu ngày hôm nay sống không phải sống trong cái giới hạn tội túng chật chội của chúng ta, mà là sống trong cái linh động của chính Chúa, của Chúa Thánh Thần. Vì thế mà từ đó trở đi, từ Đức Giêsu trong nhân tính Ngài tự do. Ngài muốn đi với ai thì Ngài đi, Ngài hiện ra cho ai thì Ngài hiện ra, Ngài muốn ở với ai thì Ngài ở. Và từ đó trở đi thì Ngài có thể sống một cách thân mật rất lạ với con loài người chúng ta đang hành trình dưới đất trong cô đơn. Chúng ta lại có thể đối thoại, nói chuyện thân thưa với Ngài thật sự, chứ không phải là thân thưa như một ngẫu tượng, một ảo tưởng để mà người ta phịa ra mà tạo ra những cái niềm hy vọng vớ vẩn. Cho nên mầu nhiệm phục sinh chính là chỗ đó đó. Con người đã chết ngày hôm nay sống lại, và sống lại một khi kéo tất cả nhân loại trong cái thân phận sống lại của Ngài vào tình thương vô biên của Chúa, và kèm theo cái lời hứa là loài người không phải kết thúc ở trong cái chết và cái bế tắc, mà là cái ý định của Thiên Chúa tái tạo lại cho kỳ hết, và không để một ai phải hư đi mất đời đời. Tại vì Chúa dựng nên chúng ta là cho sống, để sống, ham sống, và cái ham sống cuối cùng là tìm được Thiên Chúa, là sự sống của chúng ta. Nhưng mà biến cố này rất đơn giản ở trong hội thánh Thiên Khởi. Tại vì sau khi chôn cất Chúa Giêsu xong, chúng ta thấy một bầu không khí ảm đạm, buồn phiền. Gắn bó và yêu mến Chúa Giêsu thì vẫn có đó, nhưng mà là một kiểu gắn bó tuyệt vọng, giống như chúng ta thương ai, người ấy chết, chúng ta không đánh mất được khỏi con tim của chúng ta, nhưng mà là một tình thương tuyệt vọng, âu sầu, vì biết có một cái gì đó sẽ không bao giờ lấy lại được, là khuôn mặt kia cứ tàn lụi, và chính được chúng ta cũng tàn lụi. Chúng ta phải đọc được khuôn mặt như vậy trong hội thánh Thiên Khởi. Vì thế mà chúng ta thấy trong tuần này sẽ lần lượt cho chúng ta cái kinh nghiệm về làm sao mà Chúa đến với các môn đệ, và trong phía đó là một nhóm các bà, để ngang qua đó dần dần mà Ngài tỏ hiện ra là Chúa phục sinh, và kèm theo cái việc tỏ hiện đó là ơn Thánh Thần ban cho. Và hội thánh bắt đầu sống từ ngày đó, từ ngày bắt đầu ra khỏi cái trầm uất, cái buồn phiền là bám lấy một người chết, để mà quay lại gặp gỡ một người sống, và người sống đó đi lại, làm đi lại, thao đi lại và trao đổi, cũng như dẫn đưa từng bước từng bước một trong hội thánh. Và đó là mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh ở với chúng ta. Chúng ta có theo dõi tin mừng những ngày này thì chúng ta sẽ thấy rõ. Vậy thì trước tiên có cái ngỡ ngàng, là mà ngỡ ngàng đó thì tin mừng diễn tả bằng nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau. Nếu anh chị em đọc á, thì chúng ta phải nhận thế này: những người đầu tiên mà được loan báo biết về tin mừng thì không phải là các tông đồ, mà là các bà. Mà kiểu như Gioan trình bày cho chúng ta ngày hôm nay thì lại không hẳn là các bà đạo đức, mà là một bà mà theo kinh nghiệm Chúa đã giải thoát bà khỏi bao nhiêu là tội lỗi và quỷ đó, là Maria Magdala. Khi mà Gioan muốn trình bày cái biến cố này, là Gioan muốn nói cái biến cố sống lại của Chúa Giêsu tái tạo lại tận gốc cho nhân loại khốn khổ tội lỗi này, mà biểu tượng là Maria Magdala. Và chính hội thánh kinh nghiệm cái điều đó trước tiên, kinh nghiệm rằng mình được Thiên Chúa đụng chạm tới và bắt đầu đi vào cái mầu nhiệm của một sự sống khác hẳn, là sự sống mà không thể nào có và tìm kiếm ở trong cái trần gian này được. Đó cho nên trước tiên thì chúng ta phải nói theo cái cảm nghiệm được kể lại cho chúng ta cho tới ngày hôm nay. Tại vì chúng ta biết tin mừng viết thành sách là phải 10 năm sau khi Chúa Giêsu về trời mới viết thành sách. Còn 10 năm đầu tiên thì đó là tin mừng được công bố, được loan báo và được sống giữa cộng đoàn với nhau, kể lại những cái gì đã xảy đến trong những ngày đầu tiên với biến cố thập giá, với cái sổ thảm, và làm sao mà những người đầu tiên đã gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Những câu chuyện đó mãi 10 năm sau mới được viết lại thành sách, còn trước đó trong 10 năm thì kể lại cho nhau. Và kể lại đó là một cái loan báo tin mừng khuyến khích và cho nhau gặp gỡ Chúa Giêsu. Cho nên phải nói như thế này, là trước tiên thì có các bà. Xin lỗi, cái chuyện này Chúa cũng dùng cái tâm lý, và chúng ta biết là cái gì Chúa cũng sử dụng, chứ chúng ta là lạ nơi cái chỗ đó. Dễ hiểu, nếu chúng ta cứ lấy tư cách làm người thôi, nếu mà tin mừng đứng đến với các ông đầu tiên, các ông khó, mà nhanh nhẹn như vậy được, chậm chạp suy nghĩ để có thật là cái người mình gặp gỡ là Chúa không. Khi mà suy nghĩ như vậy thì mất cả ngày, cả tháng, cả năm rồi còn cái gì nữa. Cho nên các bà thì rất mau lẹ trong việc này, tại vì bản chất Chúa đã dựng nên các bà là vậy, là không giữ được, có cái gì phải nói ra, có cái gì phải hụt tẹt tung ra cho kỳ hết. Cho nên một cái tính cách làm người như vậy Chúa cũng dùng để phục vụ tin mực. Cho nên bao nhiêu lần chúng ta có thể là cái tính nhanh nhẹn đó thì không hay lắm, nhưng mà ít là một lần trong lịch sử cứu độ Chúa đã dùng để mà loan báo cái tin độc nhất, quan trọng nhất là loài người được cứu độ, là khuôn mặt của các bà. Vì thế cho nên chúng ta thấy cả bốn tin mừng đều nhắc tới cái khuôn mặt đó cả. Nhưng mà cách nhắc thì mỗi một kiểu suy nghĩ có khác nhau, là tại vì Gioan suy nghĩ tới khuôn mặt riêng của Maria Magdala, người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa thoát, giải thoát khỏi ma quỷ, khỏi tội lỗi. Còn các tin mừng khác thì không phải nói là một bà, mà một phái đoàn các bà sáng sớm đi lên mộ cơ, chứ không phải là một bà. Nhưng mà chắc chắn như vậy là nhắc lại cho hội thánh cái kinh nghiệm tiên khởi, đó là các bà là những người đã đụng chạm trước tiên tới mồ trống, rồi qua mồ trống thì đụng chạm tới một cái nhân vật mà kinh thánh thường gọi là thiên thần, hay là thanh niên áo trắng, là một cách diễn tả về cái mầu nhiệm phục sinh không phải là mắt phàm gặp được đâu, mà là ai ân huệ tự Thiên Chúa ban cho mới gặp được Chúa phục sinh. Và đồng thời ân huệ đó có ban cho thì chúng ta sau này mới tin được Chúa phục sinh, chứ không phải do mắt phàm và lý luận lý trí của chúng ta được, vì nó vượt hoàn toàn tới cái lãnh vực chúng ta gọi là thế giới dưới đất, thế giới bên này mà kiểu Phaolô nói đó. Và cái mầu nhiệm sống lại thuộc về thế giới bên kia, Thiên Chúa từ ở nơi cái chỗ mà Ngài từ đó được sai đến, ngày hôm nay với nhân tính của Ngài được vào trong vinh quang, Ngài đi lại, Ngài ở với hội thánh một cách huyền nhiệm, và Ngài tỏ mình ra tùy Ngài chỗ này chỗ kia. Rồi sau này khi mà tin mừng muốn nhắc tới cái mầu nhiệm rất lạ là Chúa ở với hội thánh một cách gọi là hoàn toàn đẩy hội thánh bước vào lòng tin, sống mạnh mẽ lòng tin, thì được cái biến cố gọi là Chúa về trời, không phải là Ngài bay lên trên trời đâu, mà là muốn nói tới từ ngày đó trở đi thì Chúa Giêsu không còn hiện diện một cách hữu hình với các môn đệ nữa. Ngài hằng ở với hội thánh một cách huyền nhiệm, nhưng mà không ở một cách hữu hình với các môn đệ nữa. Và như vậy diễn tả cái hành trình của chúng ta, là không lúc nào chúng ta tách rời với Chúa, hay nói ngược lại thì đúng hơn là không lúc nào Chúa tách rời với chúng ta. Và chính cái mầu nhiệm hủy diệt tận căn tội lỗi của chúng ta nơi thập giá, mà dẫn đưa nhân tính của Chúa Giêsu vào vinh quang sự sống của chính Cha và Thánh Thần, cũng là mầu nhiệm đó mà Chúa hứa cho tất cả những ai vì chúng ta liên kết và nên một với Chúa Giêsu bởi lòng tin, thì cũng sống cái biến cố, cái sự sống mà Ngài đã lãnh nhận từ ở nơi Cha Ngài và với quyền năng Chúa Thánh Thần. Đó là nhân tính của Ngài phục sinh, đó là cái mầu nhiệm cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên tại sao người tin thật vào Chúa không có ảo tưởng bám víu lấy những thứ ngẫu tượng, hay là những cái chuyện ra ở trần gian này về người nọ người kia có khả năng giải quyết cho mình. Chúng ta vẫn quý trọng những con người làm ơn của chúng ta, nhưng mà cái chỗ độc nhất cứu độ chúng ta chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, và một mình Ngài. Có nghĩa là sự sống, sự chết, mọi biến động xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, trong một cái quan phòng rất mầu nhiệm của Ngài, là Ngài uốn nắn tất cả thành mầu nhiệm cứu rỗi cho chúng ta, cho sự sống đời đời. Và vì thế cho nên ngày hôm nay chúng ta mừng ngày phục sinh dưới đất, nhưng mà qua lòng tin thì chúng ta biết là loan báo trước cái ngày phục sinh đời đời mà Chúa chuẩn bị cho tất cả những ai tin vào con một của Ngài. Vì thế cho nên thường thì như anh chị em bên chính thống giáo có thói quen chào bằng những cái lời của các bà đầu tiên gặp gỡ và nói Chúa đã sống lại. Chúng ta thì không nói rõ cái lời đó, nhưng mà các học đoàn của chúng ta với biến cố thánh thể, với bí tích thánh thể nhắc lên cái mầu nhiệm của Chúa ở giữa chúng ta, và một cách nào đó ngang qua cái mầu nhiệm này, vì chúng ta đã đón nhận tin vào Chúa, đón nhận suốt tất cả những mùa chay để chúng ta sống thích hợp với Chúa cả tâm hồn, cả đầu óc, cả tâm lý của chúng ta nữa, thì cái buổi gặp gỡ Chúa ngày hôm nay trong cộng đoàn nó có tính cách là lời hứa của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta được sống đời đời. Và cái lời hứa của Chúa cũng là cái hẹn hò nữa, giống như là Chúa hẹn với chúng ta vậy cả. Ngài đã trao cho chúng ta hết tình thương của Ngài, thì Ngài hẹn cho chúng ta một ngày nào đó chúng ta sẽ có mặt ở nước trời cùng với Ngài trong vinh quang phục sinh. Và cái lời hẹn đó cũng là lời hẹn mà người có đạo một cách nào đó hẹn nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ ở đây thì chúng ta tin chắc chắn là một ngày kia trên quê trời sẽ không có một ai trong chúng ta vắng mặt hết, là tại vì tình thương của Thiên Chúa thánh hóa liên đới và dẫn đưa chúng ta, chứ không phải tại chúng ta đạo đức hay là chúng ta khôn ngoan gì, mà ơn của Thiên Chúa làm rất lạ lùng như vậy. Tin vào Ngài và Ngài có cách dẫn đưa cuộc đời chúng ta cho tới nơi tới chốn, và cái nơi chốn đó là chính vinh quang phục sinh Ngài hứa cho chúng ta tất cả. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta cái ơn rất lạ lùng, mỗi một năm chúng ta mừng lại cái biến cố phục sinh. Trong lòng tin đó, xin mời anh chị em đứng dậy, chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta.